Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ.
Trả lời nữ cư sĩ Trần Liên Anh, pháp môn niệm Phật giống như Như Ý Bảo Châu, có thể tùy ý con người mà mưa hết thảy báo. Chỉ cần khẩn thiết chí thành niệm Phật, sẽ tự nhiên tội nghiệp tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, siêu độ tiên vong. Người đời trước đã khuất bóng, đều được giảng sanh Tây Phương. Sao chẳng thể nói là nương theo Phật tự lực để giảng sanh Tây Phương? Còn lại hỏi nên tu như thế nào sẽ có thể làm cho cha mẹ được giảng sanh Tây Phương? Còn hỏi như vậy chính là không hiểu lý quá sức. Người niệm Phật mỗi ngày sáng tối vẫn cần phải đem công đức tu trì của mình hồi hướng cho tứ ân tam hữu và hết thảy chúng sanh trong pháp giới, huống hồ chẳng thể làm cho phụ mẫu giảng sanh Tây Phương ư? Chỉ cần cung kính chí thành đến cùng cực, lại còn phải phát tâm độ khắp hết thảy chúng sanh, phàm với hết thảy những kẻ hữu duyên, đều đem pháp này khuyên nhủ, đem công đức tu trì của chính mình, công đức hồi hướng cho hết thảy chúng sanh và công đức khuyên người khác để hồi hướng cho cha mẹ, chắc chắn sẽ có thể làm cho cha mẹ được giảng sanh. Nhưng cần phải chân thật, tận lực thực hiện thì mới được. Nếu hời hợt ơ hờ, tuy chẳng phải là không có lợi ích, nhưng sợ rằng chưa chắc sẽ được giảng sanh. Niệm Phật phải có lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, phải cung kính chí thành, phải lắng tai nghe kỹ, phải phát tâm phổ độ chúng sanh, phải kiên quyết bảo vệ sanh mạng, ăn chay, đừng làm các điều ác, dần làm các điều lành, luôn thường tự phản tỉnh. Hễ có tâm bất thiện dấy lên, bèn lập tức tiêu diệt. Phàm có thiện tâm đều nên khiến cho nó được mở rộng ra. Dẫu sức chẳng làm được, tâm ấy quyết chẳng thể không sanh. Nói chung, lúc thường ngày phải giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt lành, làm việc tốt lành, để làm pháp trị thân, trị tâm. Niệm Phật như thế sẽ đáng là đệ tử thật sự của Đức Phật. Chắc chắn có thể ở trong thế giới này phổ độ những người cùng hàng thoát lìa sanh tử. Vì sao vậy? Do có thể thực hành, người ta sẽ dễ bị cảm hóa. Nếu không sẽ là kẻ giả thiện, tâm hạnh giả dối, sẽ chẳng thể được lợi ích thật sự. Hết thảy chúng sanh do dâm dục mà sanh, còn phát tâm giữ lòng trinh, tu hành, phải nỗ lực. Nếu có những thứ tịnh niệm ấy khởi lên, hãy nghĩ đến núi đao trường kiếm, giạt dầu, lò than, đủ mọi nỗi khổ trong địa ngục, tự nhiên bao nhiêu ý niệm đã chí lên sẽ lập tức bị tiêu diệt. Thường thấy bao nhiêu thiện nữ thoạt đầu phát tâm giữ lòng trong trắng, chẳng xuất giá. Sau đấy do tình niệm phát khởi, chẳng thể kìm mình được, liền cùng kẻ khác làm chuyện cẩu thả. Nhưng hễ đã không gìn giữ một lần, sẽ như nước xoáy thủng đê, từ đấy chảy tràn lan, vĩnh viễn chẳng thể quay về chánh đạo được. Thật đáng đau tiếc. Hãy nên tự châm trước, có thể giữ được thì giữ chắc đến tột cùng. Nếu không xuất giá theo chồng chính là cương thường do thiên địa, thánh nhân và con người đã lập ra, cố nhiên chẳng phải là không nên. Giữ lòng trinh mà giữ được tốt đẹp thì tốt hơn đi lấy chồng, nào phải chỉ tốt đẹp hơn trăm ngàn vạn lần. Không giữ được lòng trinh vẹn toàn thì lại còn thua lấy chồng cả trăm ngàn vạn lần. Bởi lẽ nam nữ lập gia đình chính là diền mối của con người trong trời đất. Nam nữ chung chạ bừa bãi chính là hành vi của súc sanh. Súc sanh chẳng biết lý, chẳng biết luân thường. Con người biết lý, biết luân thường mà vẫn muốn làm chuyện chung chạ bừa bãi, quả thật chẳng bằng súc sanh. Cậu của con đã thờ ta làm thầy, nói con có thiện căn, muốn giữ lòng trinh. Ta không phá cái tâm giữ lòng trinh của con, chỉ sợ con có đầu không đuôi, đâm ra mắc tội với trời đất, cha mẹ, Phật, Bồ Tát. Vì thế, ta ta khôn ngăn dài dòng một phen. Lại nữa, sao con không phát tâm ăn chay? Con thử nghĩ xem, thịt trên thân con mà cắt ăn thì có ăn được hay chăng? Thịt của chính mình chẳng thể ăn được, sao hằng ngày lại giết loài vật để ăn? Hết thảy sanh linh chẳng phải do con giết, nhưng con dùng tiền để sai người khác giết, sát nghiệp vẫn giống hệt. Huống chi con muốn sanh về Tây Phương, Đức Phật lấy từ bi làm gốc. Con đã ăn thịt, tức là không có tâm từ bi. Vì con là người chân thật tu hành, nên ta mới nói lời này. Nếu là kẻ hờ hững hời hợt, tuy chẳng ăn chay vẫn có thể niệm Phật, chứ không phải là kẻ ăn mặn chẳng được niệm Phật. Chẳng thể không biết điều này. Những điều khác không cần giảng giải, con chỉ đọc kỹ văn sao thì mọi mối nghi đều tháo gỡ. Quan bận việc đến cùng cực, chớ nên thường gửi thư đến. Dẫu có nói gì đi nữa, cũng chẳng hoài những ý đã nói trong văn sao. Phật pháp quảng đại, dẫu răng địa Bồ Tát cũng chẳng thể biết hết được. Nhưng muốn được lợi ích thật sự thì chỉ có một câu: Nam Mô A Di Đà Phật, là có thể thoát khỏi sanh tử, chứng niết bàn, viên thành Phật đạo. Chúng ta là phàm phu hạ căn, chẳng làm theo pháp môn cực đơn giản thì chỉ có thể trở thành treo thiện căn mà thôi. Muốn liễu sanh tử ngay trong đời này, có mộng cũng mơ chẳng được. Còn có thể y theo lời ta nói thì đáng gọi là liên anh. Nếu không, tuy mang liên anh, chỉ sợ thành trừng tội mà thôi. Ngày 17 tháng 4. Thư trả lời cư sĩ Thái Khế Thành. Thư thứ nhất: Tiên thiên lẫn hậu thiên đều suy nhược, thì hãy nên chú trọng khéo bảo dưỡng. Nếu muốn dựa vào thức ăn để bồi bổ, thì người ăn chay nên ăn nhiều lúa mạch. Sức bồi bổ của lúa mạch cao hơn sức bổ dưỡng của gạo không biết mấy lần. Quan ăn trọng mì thì tinh thần tráng kiện, khí lực sung túc, tiếng nói to rõ. Ăn gạo chỉ no bụng chứ không có hiệu quả như thế. So với sâm, lúa mạch có sức bổ dưỡng còn cao hơn gấp mấy lần. Kẻ có tiền uống sâm là vì không biết dùng tiền nên làm chuyện hao phí ấy, chứ không phải là nhân sâm thật sự có thể bồi bổ con người. Thêm nữa, dầu mẹ đại ma cũng bổ dưỡng cho con người. Dầu mẹ tiểu ma do bị chưng cho đặt sánh lại, nên sức bổ dưỡng mất đi một nửa. Con người chỉ biết quý mùi hương, chứ thật ra đấy là mùi của dầu bị cháy. Hạt sen, quế chiên, hồng táo, khiếm thực, ý mễ đều có thể dùng để bồi bổ. Há cứ phải cần tới quyết nhục mới bồi bổ được ư? Nói chung sức bổ dưỡng đều chẳng lớn bằng lúa mạch. Nếu chẳng ăn được thì hãy nên ăn kèm, lâu ngày sẽ tự biết mà cũng cảm thấy ăn ngon miệng được. Bài kệ về chuyện ăn trứng gà do kẻ dối trá bịa ra, chớ nên tin theo. Trong pháp bảo dưỡng thân thể thì thứ nhất là quả dục, ít ham muốn. Nếu chẳng biết tốt xấu, mặc lòng phóng đãng, kỳ hạn chết sẽ đến, tiền đàn cũng chẳng linh nghiệm. Dẫu không phóng đãng thì đối với vợ trong nhà cũng phải nên nói rõ nguyên do bảo dưỡng thân thể, tạm ngưng ân ái 1-2 năm. Nếu không, hoặc nửa năm mới gần gũi một lần, hoặc 1 quý 3 tháng mới gần gũi một lần. Nếu ngày ngày ăn nằm thì tinh tủy khô kiệt, làm sao không chết cho được. Người tiết dục sanh ra con cái thân thể mạnh mẽ, ít bệnh, dễ thành người. Kẻ đa dục hoặc chẳng thể sanh con do tinh lỏng, chẳng thể thụ thai. Dẫu có thể sanh ra con, chắc sẽ chết yểu. Dẫu cho chẳng chết yểu cũng tàn tật, yếu đuối, không nên cơm cháo gì. Không biết ông đã cưới vợ hay chưa? Nếu chưa cưới, hãy nên thông thả rồi hãy cưới. Nếu đã cưới, quyết phải tạm thời đừng ở cùng một phòng, để mong thân thể bình phục. Đấy lời thiết thực quan nói với ông. Ông khéo hiểu được ý quan thì sẽ tự được phước thọ miên trường, con cháu phát đạt. Ngày mùng 6 tháng Giêng năm Dân Quốc 12 1923.
nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới, hồi hướng công đức về Tây phương Cực Lạc thế giới, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh nước Cực Lạc. Ấn Quang Đại Sư Giang Sao Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ. Thư trả lời cư sĩ Vinh Bách Vân. Con người sống trong thế gian sau mấy chục năm đã thành người cổ lỗ. Trong mấy chục năm ấy, nếu chẳng nỗ lực tu trì thì nỗi nguy hiểm trong tương lai sẽ chẳng thể nào thí dụ được. Đã phát tâm quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, quả thật là do thiện căn nhiều kiếp tạo thành. Nhưng cần phải giữ vững cái tâm ấy, chỉ mong ngày càng thâm nhập, càng tu càng thiết tha. Muôn phần đừng nhất thời cao hứng, liền phát tâm rồi lâu ngày chày tháng sẽ vứt ra sao óc, chẳng đói hoài tới nữa. Ông tên là Niệm Kiều. Kiều tức là cầu, là vật cần thiết để giúp người khác vượt qua sông rạch. Nếu không có cầu thì đôi bên qua lại khá bất tiện. Pháp môn tịnh độ chính là chiếc cầu pháp lớn lao để từ bờ sanh tử này vượt qua bờ niết bàn kia. Ông có thể tự hành dạy người, ta lẫn người đều vượt qua được. Vì thế, tôi đặt pháp danh cho ông là Huệ Độ. Bởi lẽ, nếu có trí huệ thì sẽ do bờ này vượt lên bờ kia. Nếu không có trí huệ, sẽ vĩnh viễn ở trong biển khổ sanh tử, chẳng thể thoát được. Đã quy y thọ giới, hãy nên nghiêm trì đừng phạm. Nếu không, sẽ thành trò trẻ con đùa bỡn với Phật Pháp, tội lỗi cùng cực. Tâm phải chú trọng cung kính, giữ lòng thành, đánh đổ những ham muốn sằng bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa. Xử sự ắt phải hiếu thuận, từ bi, nhường nhịn, cung kính, chân thật, không giả dối. Lại cần phải đem lợi ích của tịnh độ để trên là khuyên nhủ cha mẹ, dưới là khuyên bảo vợ con, giữa là khuyên lơn anh em, bạn bè, xóm giềng, làng nước. Dù ta hay người đều phải giữ vẹn luân thường, nghiêm túc trọn hết bổn phận của chính mình. Đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, kiên giết, bảo vệ sinh vật, quý tiết sanh mạng loài vật, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Nếu làm được như thế thì mới đáng gọi là đệ tử thật sự của Đức Phật. Nếu không, sẽ là hữu danh vô thực, chỉ được cái danh suông, trọn chẳng có mảy may lợi ích thật sự nào. Như khi quy y, hãy nên đối trước Đức Phật, chí thành lễ bái bao nhiêu đó lạy. Đối trước Đức Phật tự thưa bày: đệ tử con là Huệ Độ, dâng lời thầy con là Ấn Quang, dạy con đối trước Đức Phật tự thề thọ tam quy ngũ giới. Đệ tử con tên là Huệ Độ, quy y Phật Pháp Tăng. Từ nay trở đi, lấy Phật Pháp Tăng làm thầy, trọn chẳng quy y ngoại đạo thiên ma, kinh sách của ngoại đạo, tà chúng ngoại đạo. Lần thứ hai, lần thứ ba đều chiếu theo đây, chỉ sửa chữ cho thích đáng để nói. Nói xong, mỗi điều lễ Phật ba lạy. Tiếp đó, lại lễ Phật ba lạy. Thọ ngũ giới thì nói: đệ tử con tên là Huệ Độ, thề nhận lãnh ngũ giới. Thứ nhất là chẳng sát sanh, giống như Đức Phật trọn hết tuổi thọ chẳng sát sanh. Đệ tử con tên là Huệ Độ cũng trọn hết tuổi thọ chẳng sát sanh. Điều thứ hai là chẳng trộm cắp. Điều thứ ba là chẳng tà dâm. Điều thứ tư là chẳng nói dối. Điều thứ năm là chẳng uống rượu. Đều nói giống như thế. Chỉ có điều thứ ba chẳng tà dâm thì nói: như chư Phật trọn hết tuổi thọ chẳng dâm dục, đệ tử con cũng trọn hết tuổi thọ chẳng tà dâm. Do người tại gia có tình vợ chồng, mong sanh con cái, chẳng thể đoạn dục, nên chỉ ngăn cấm sắc bên ngoài. Nhưng nếu đối với thê thiếp của chính mình mà tham vui hoặc làm chuyện chẳng hợp đạo, cũng sẽ giống như tà dâm, chớ nên không biết điều này. Những điều này đã được giải thích tường tận trong văn sao, hãy đọc kỹ sẽ tự biết rõ, ở đây không viết cặn kẽ. Thư trả lời Phước Châu Phật Học Xã. Hôm mồng 6 tôi nhận được thư của ông Trần Sĩ Mục gửi đến. Trong ấy có thư xin quy y của các vị. Ngoài ra còn có hai cuốn sách ghi chép những chuyện chánh yếu và tông chỉ hành trì đại cương của Phật Học Xã. Tôi biết quý vị đều có tâm chánh tín, thực sự tu trì, khôn ngăn vui mừng, an ủi. Nhưng Quang vốn là một tăng sĩ bình thường, chỉ biết cơm cháo, chỉ biết học đòi ngu phu ngu phụ, thật thà niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Nếu tưởng là Quang có kiến địa lẫn hành trì cao siêu huyền diệu, người khác chẳng mong sánh bằng, thì quý vị đã hiểu lầm mất rồi. Xem thư quý vị gửi đến và chương trình đã lập, tựa hồ gần giống như mức nhận lãnh tâm tướng của Quang. Quang tự biết mình kém hèn, nông cạn, trọn chẳng muốn làm thầy người khác. Nhưng người ta đã từ xa gửi thư đến cầu xin, cũng chỉ đành đem lầm đáp lạc. Hiện nay đang nhằm thời mạt pháp, muốn đẩy lùi con sóng cuồng loạn cực lớn, cực nguy hiểm này, ắt phải chú trọng luân thường, tận tụy thực hành thì mới đạt hiệu quả được. Nếu chẳng dốc sức vào giáo dục gia đình nhân quả báo ứng, giữ vẹn luân thường, nghiêm túc tròn hết bổn phận, đừng nói kẻ chẳng biết Phật Pháp sẽ không thể do đâu đạt được lợi ích. Dẫu là kẻ biết Phật Pháp chắc cũng mắc thói tệ, nói một đằng làm một nẻo. Con người như thế tuy bảo là học Phật, nhưng thật ra là oan gia của Phật, bởi dùng thân để bán Pháp vậy. Phạm ai dự vào liên xã, ắt phải dạy họ hành hiếu, hành để, cũng như thực hiện hết thể những chuyện đáng làm. Trong tâm ắt phải dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ ham muốn sằng bậy của chính mình, để khôi phục lễ nghĩa, dè dặt, cẩn thận ngay cả khi không có ai trông thấy, sợ hãi ngay khi cả chẳng có ai nghe thấy. Người làm được như thế thì mới là thiện nhân trong thế gian, mới có thể học Pháp xuất thế. Ví như nền đất vững vàng, thì tùy ý xây dựng lầu cao muôn trường, chẳng lo nghiêng ngửa, sụp đổ. Từ đấy, phát tâm chí thành tu trì tịnh nghiệp, ắt phải quyết định cầu sanh Tây Phương, trọn chẳng cầu phước báo trời người trong đời sau. Lợi ích thật sự trong Phật Pháp ắt phải dùng chí thành để đạt. Bất luận niệm Phật hay xem kinh đều phải chí thành, cung kính. Đừng nên học theo kẻ viên dung không chấp trước, nếu không sẽ vì phóng túng không kiên dè mà trở thành phường cuồng vọng ma mị. Hơn nữa, ở quý địa có kẻ đề xướng thuyết năm bộ sáu sách, đấy chính là do kẻ tà kiến dựa hơi Phật Pháp để truyền bá pháp luyện đan, chứ vị đừng hãm vào trong ấy. Dẫu trước kia đã từng theo, nay đã học Phật, hãy nên dứt bỏ hoàn toàn. Nếu vẫn cứ hàm hồ coi đấy là Phật Pháp thì tội ấy chẳng nhỏ đâu. Hiện thời bất luận căn tánh nào đều phải lấy pháp môn tịnh độ làm chủ. Bởi lẽ pháp môn tịnh độ chính là pháp môn thành tựu lúc ban đầu lẫn thành tựu lúc cuối cùng, để tam thế chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Hễ nói nông cạn gần gũi thì đứa trẻ lên ba cũng có thể tu được. Nhưng nói sâu xa thì chỉ có Phật, và Phật mới có thể thấu hiểu rốt ráo. Tịnh độ là pháp để cho phàm phu y theo đó hồng liễu sanh tử ngay trong đời này, nhưng bỏ mặc không xét tới. Dẫu hết thảy các pháp môn đều nghiên cứu rốt ráo đến mức 10 phần thông triệt đi nữa, ai có thể ngay trong đời này đoạn sạch phiền não không còn sót gì để đạt đến địa vị tự lực liễu sanh tử đây? Kẻ cậy vào tự lực đã chẳng thể làm được, nhưng người cậy vào Phật lực do chẳng biết nên không chú ý. Vì vậy, học Phật pháp đều chỉ nhằm chống giữ thể diện trong hiện tại, gieo thiện căn trong tương lai mà thôi. Muốn được lợi ích liễu sanh tử chân thật sẽ là sự khó nhất trong các sự khó. Phụ nữ càng phải nên chú trọng nhân quả, luân thường. Phàm an sĩ toàn thư, cảm ứng thiên vận biên, ấn quan phân sao. Hễ có ai thông văn nghĩa, đều nên tặng cho mỗi người một bộ. Đi theo con đường ấy, bậc thượng chắc sẽ thấu hiểu được những điều này. Nếu không, chỉ biết viên dung không chấp trước, miệng luôn nói không, bước bước làm có, gây họa hoạn cho gia đình, mà cũng là kẻ giặc dữ dằn trong Phật pháp. Nếu bàn đến quyền giáo dục thì nữ nhân nắm giữ quyền ấy to lớn hơn nam giới. Do họ giúp chồng dạy con nên đã âm thầm nắm sẵn quyền thao túng. Thế đạo nhân tâm hiện thời suy hãm, chìm đắm, nói chung là do chẳng đề xướng giáo dục nữ giới mà ra. Nếu khi còn là con gái đã biết nữ nhân lấy việc giúp chồng dạy con làm thiên chức, thì mai kia làm vợ người ta, làm mẹ người ta, ắt sẽ ung đúc, nuôi dạy, khiến cho chồng con đều thành hiền thiện. Nếu nữ nhân ai nấy đều được như thế, thì lẽ đâu thiên hạ chẳng thái bình? Dẫu cho chẳng thể nào ai nấy đều được như thế, nhưng hễ có một người được như vậy, thì chồng con người ấy cũng có thể trở thành hiền thiện như thế rồi. Do vậy mà truyền sang đời sau, cũng lại tiếp nối nhau, nồi dấu lương thiện ngày càng đông nhiều. Thôi, hãy gác lại những điều quan đã nói dài dòng. Nay gửi cho các vị 4 gói Quán Âm Tùng, tổng cộng là 20 bộ, mỗi người một bộ. Sách này cũng nhằm tạo chỗ nương tựa lớn lao trong thời thế không nơi nương tựa trong hiện tại. Quý vị đã từng đọc văn sao của Quan rồi. Trong năm ngoái, tôi lại xếp đặt một bản khác, hiện thời sắp hoàn thành. Trong khoảng tháng 3, tháng 4 sẽ ra sách, đặt tên là Tân Ấn Tăng Quảng Ấn Quan Văn Sao. So với bản in trước, bản in mới này tăng thêm 110 hay 120 trang nữa. Nếu muốn lợi người, hãy nên chịu trách nhiệm in chừng đó bộ để biếu tặng, hoặc chiếu theo giá vốn bán ra. Nếu đứng in lần này, so ra sẽ rẻ hơn in trong mai sau, bởi lẽ sau này Trung Hoa Thư Cục sẽ tự bán. Còn lần khắc in này là do quan định giá. Hiện thời do số trang và giấy in đều chưa định được nên chưa thể định giá chính xác cho mỗi bộ được. Ước chừng mỗi bộ phải trên dưới 7-8 cắt, do sách dày hơn 400 trang. Bộ Quán Âm Tùng đã in trong năm trước chỉ có 210 trang, mà giá thành mỗi cuốn đã tới 3 cắt 4 xu. Còn sách này dày 410 hay 420 trang, giấy lại đắt gấp bội. Huống chi trong 1-2 năm qua, chiến sự nhiều lượt nổ ra, nguồn giấy không thông. Nay thì giá giấy so với những năm trước lại đắt hơn rất nhiều, cho nên sẽ phải trên dưới 8 cắt. Gần đây tôi cũng muốn in An Sĩ Toàn Thư. Lại còn có Thọ Khang Bảo Giám đã giao cho thợ sắp chữ. Đợi khi sắp chữ xong sẽ cho in cùng lúc với văn sao. Sách này chính là bản tăng đính, mở rộng, sửa chữa cuốn Bất Khả Lục rồi đổi tên. Bọn thiếu niên hiện thời thường chẳng biết cách giữ gìn thân thể, mặc sức theo đuổi sắc dục, do vậy mà chết chừng 4 phần. Do ham sắc dục mà bị các thứ bệnh khác, rồi chết cũng chiếm đến 4 phần. Người trong cả cõi đời, trong 10 phần, có đến 8 phần là do bị chết trực tiếp hay gián tiếp bởi nữ sắc, cũng đáng thảm lắm. Đừng nói chi kẻ buông lung tìm hoa kiếm liễu. Ngay như trong tình vợ chồng, những kẻ gì chẳng biết kiêng kỵ mà bị tử vong cũng chẳng biết đến mấy vạn. Trong tháng 10 năm ngoái, do một đệ tử của quan vì bị bệnh đã lâu, người thiếp bèn cầu Phật, nguyện ăn chay suốt đời. Ông ta không uống thuốc mà được lành. Khí sắc của ông ta thuần tịnh, rạng rỡ, ít có ai bằng. Chưa được hơn một tháng, do phạm phòng sự, ăn nằm liền chết. Vì thế, tôi phát tâm in cuốn sách này để cứu những kẻ chẳng biết kiêng kỵ khỏi phải bị chết. Tánh tình quan chẳng thích phô trương, quan dạy người khác hãy tùy theo nghề nghiệp, bổn phận của chính mình để tu trì, trọn chẳng lập ra lề lối khác. Chương trình do quý vị đã lập rất hay, nhưng phải làm sao cho mọi người đều tận tụy thực hiện được thì may mắn chi hơn. Nếu không, sẽ trở thành sáo rỗng, cái danh to đùng, thực chất bé tẹo. Các thứ ngoại đạo trong hiện thời không loại nào chẳng lấy bí truyền để thu hút những kẻ vô tri theo đạo của chúng. Lúc sắp phát nguyện nhập đạo, ắt phải thề thốt: nếu sau này phản giáo, sẽ bị ác báo như thế nọ, như thế kia. Thật ra, phần nhiều là cách để gạt gẫm người khác. Do đã thề thốt, nên dẫu biết chúng sai trái, người lỡ theo đạo cũng chẳng dám chống trái hoặc phơi bày lỗi ấy rõ rệt. Cách bí truyền thề thốt của ngoại đạo mê hoặc con người sâu đậm, trói buộc con người chắc chắn thay. Nhà Phật chúng ta chẳng bí truyền. Đối với một người nói như thế nào thì đối với vạn người cũng nói như thế ấy. Đóng cửa gài xong, bên ngoài các người tuần hành, chỉ cho một người được vào, lại còn nói rì rầm chẳng để cho người ngoài nghe tiếng. Đạo ấy nào phải là chuyện quang minh chánh đại. Tôi mong chư vị đều hiểu rõ thối tệ ấy nên mới thuật đại lược. Những pháp danh đã đặt thì đặt theo tên chánh hoặc đặt theo tên tự, thêm vào chữ trí thì ý nghĩa sẽ chẳng còn hạn hẹp như trong ý nghĩa gốc của cái tên chánh hay tên tự sẵn có nữa. Ấy chính là đại học chi đạo, tài minh minh đức. Nghĩa là đạo đại học ở chỗ làm sáng tỏ minh đức. Do cái lý sẵn có trong tâm hết thảy mọi người chưa có trí huệ, nên chưa thể đánh đổ ham muốn sằng bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa, trừ khử vật dục, cách vật, để đạt đến thấu biết tột cùng, trí tri. Ngõ hầu, lương tri sẵn có sẽ được phát hiện toàn thể. Vì thế, này tôi theo dựa theo ý nghĩa của tên thật hay tên tự của từng vị mà thêm chữ trí vào. Ví như vẽ rồng điểm nhãn để mong cho quý vị ai nấy đều thọ dụng minh đức sẵn có nơi chính mình, thì món vật nhân dục quyến rũ con người sẽ bị tiêu diệt không còn tồn tại nữa. Xét về đạo thể, Nho Thích vốn không hai, nhưng xét tới chỗ nêu tỏ lý thể và công phu tu trì thì sẽ hết sức khác biệt dời dợi. Kẻ chẳng biết tưởng là giống hệt nhau, chắc sẽ đến nỗi nghĩ một tấc gỗ giống như lầu cao ngất ngưỡng. Kẻ nghĩ là khác, chắc sẽ tưởng bình mâm ở ngoài chất vàng. Người như thế đều là tội nhân trong hai giáo Nho Thích. Thuở thiếu thời, quan lậm phải chất độc của châu trình Hàn Âu, tạo các khẩu nghiệp. May do thiện căn đời trước tự được tỉnh ngộ, sợ các vị đối với chỗ giống nhau khác nhau này chưa phân biệt hiểu rõ nên mới thuộc đại lược. Trong Ấn Quang Văn Sao bản mới có bài tựa cho sách Nho Thích Nhất Quán của ông Dương Lệ Đường. Sách ấy còn chưa in ra, và lá thư gửi cho ông Than Hoàng Xương luận về chỗ giống nhau khác nhau giữa Nho và Thích, hãy xem thì sẽ biết rõ. Quan bận biểu đến tột cùng, xin ai nấy hãy nỗ lực tu trì. nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới, hồi hướng công đức về Tây phương Cực Lạc thế giới, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh nước Cực Lạc.